Chào các bạn, lại là tớ Diệp đây. Hôm nay để đổi gió một chút nhẹ thì tớ có một tập mới cho series chat với bạn trên Diệp Daydreaming. Nếu ai là thính giả của Diệp Daydreaming từ lâu, chắc cũng đã biết đây là series tớ thường ngồi xuống, trò chuyện và tâm sự với những người bạn gái, những người phụ nữ mà tớ rất yêu mến xung quanh mình. Tại sao hôm nay series này lại bỗng nhiên đón một tập mới rất là bất thình lình như thế này? Là vì tớ vừa kết thúc một chuyến công tác dài ngày và ở đó tớ được gặp chị Linh Phương, một khai vấn viên cho phụ nữ tuổi trung niên. Chị Linh Phương là mẹ của hai bạn trai, một bạn 15 và một bạn 17 tuổi. Tớ được gặp Nguyễn Anh, CEO của Real Books, một thương hiệu sách mà tớ nghĩ ai đam mê kinh doanh cũng biết. Nguyễn Anh cũng là một người mẹ, mẹ của một em bé gái rất đáng yêu sắp tròn 1 tuổi. Khi ba chị em ngồi với nhau, có một điều thú vị là mọi câu chuyện lại bỗng nhiên xoay quanh một chủ đề rất khác. Không phải hạnh phúc, không phải kinh doanh, không phải sách, mà là về con, về mẹ, về hành trình làm mẹ đã đem lại cuộc sống của mọi người nhiều màu sắc đến như thế nào. Và thế là bọn tớ đã bật máy thu âm cái tập podcast này ngay lập tức để cùng đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà tớ dám chắc người mẹ nào cũng từng tự trăn trở: dành bao nhiêu thời gian cho con thì đủ. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé. Hành trình làm mẹ thì là một từ nghe rất là rộng và to đúng không ạ? Thế nên là để bắt đầu, để bắt nhịp với nhau một chút, để mọi người có một cái hình dung rõ ràng hơn về sự khác biệt trên hành trình làm mẹ của ba chị em mình, thì em rất là muốn biết một ngày 24 giờ trong vai trò làm mẹ của hai người diễn ra như thế nào. Để ví dụ cho dễ thì em sẽ bắt đầu với một ngày của em trước nhé.
Em ngủ dậy này. Khi đấy thì bạn lớn của em đã dậy rồi. Bạn lớn của em thì thường dậy vào lúc 6:30. Bố sẽ chuẩn bị cho bạn để bạn ấy lên đường đi học. Còn em thì sẽ ngủ cùng bạn bé. Em sẽ dậy sớm hơn một chút làm việc và chào bạn lớn đi học. Đến giờ bạn bé dậy là tầm 8 giờ thì em sẽ gọi bạn ấy dậy, đưa bạn ấy xuống trường mầm non cách đấy rất gần, và rồi mới quay về ăn sáng với chồng và hai vợ chồng sẽ làm việc. Đấy là một ngày bình thường, suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra, hoàn hảo. Hai bạn sẽ đi học đến tận chiều và công việc của em cũng sẽ thường kết thúc lúc 4:30. Và khi hai bạn ấy về đón hai bạn xong thì em sẽ cùng nấu cơm cho mọi người ăn vào lúc 6 giờ, và từ đó đến tối thì sẽ quay cuồng tắm, đọc truyện, cùng làm bài tập và sau đó đi ngủ. Và đấy là thường kết thúc một ngày bình thường của em. Vâng. Còn chị thì sao ạ?
Chị thì một ngày của chị, bây giờ cái trường hợp của chị thì là bạn nhỏ của chị 15 tuổi hiện tại về lại Việt Nam sống với bố. Bạn 17 tuổi thì chị ở bên đó, bên Úc, Sydney với bạn. Thành ra một ngày của chị thường thường là tùy theo cái thời gian mà bạn đi học. Thường thường là hai mẹ con sẽ dậy là 6 giờ. Nhưng mà 6 giờ sáng thì chị luôn luôn chỉ để đồng hồ sớm hơn một chút. Chị sẽ qua, chị gõ cửa và chị sẽ nhảy lên giường và ôm bạn. Cái cảm xúc của chị là như thế này, thường thường chị ôm bạn rồi chị xoa đầu bạn, chị gọi bạn dậy bằng một cách rất là yêu thương. Thật sự là mọi người đừng ngạc nhiên, ủa sao vì 78 tuổi mà vậy vẫn làm. Nhưng mà thật sự các bạn biết là mình ghiền con, cho dù con mình ở độ tuổi nào đi nữa. Và chị nghĩ là một cái cách thức để mà con bắt đầu một ngày mới mà để nạp một cái năng lượng yêu thương. Chị nghĩ đó điều đó rất là tuyệt vời. Cũng có một số người hỏi chị là nếu không có chị thì con có dậy được không? Chắc chắn là con vẫn dậy được. Chỉ là cái điều là mẹ muốn làm như vậy với con. Lý do tại vì con đã lớn và chị hiểu rằng con sắp sửa ra khỏi vòng tay của mình. Chị tôn trọng cái việc đó. Nhưng mà đâu đó những cái tình cảm và những thời gian dành riêng cho nhau, chị vẫn muốn đó là một cái. Đó là một việc là chị muốn tập cho bạn một cái thói quen là thể hiện yêu thương và ôm mẹ. Để sau đó bạn dễ dàng để mà thể hiện tình yêu của con ra. Thì cả hai mẹ con vẫn có những cái bonding với nhau. Và sau đó chị chuẩn bị ăn sáng cho hai mẹ con và chị đưa bạn đó ra ga xe lửa. Và bạn sẽ tự đi học một mình. Đôi khi nếu mà chị có việc bận thì bạn đi bộ đi học thôi. Chỉ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ thôi. Và sau đó chị sẽ tiếp tục những công việc của chị. Và khi bạn về nhà, chị đưa bạn đi tập võ, đưa bạn đi bơi. Nhưng mà có một điều, khoảng sau thời gian một năm nay thì chị không được làm những việc đó nữa. Tại bạn không muốn chị đi. Bạn nói rằng con lớn rồi, mẹ hãy để cho con đi. Sau đó thời gian buổi tối thì hai mẹ con sau khi ăn tối thì sẽ gọi điện thoại cho bố và em ở Việt Nam. Và cả gia đình chị cùng nói chuyện và cùng đọc kinh trước khi đi ngủ. Đó là một ngày của chị.
Thế còn Nguyệt Anh thì sao? Một ngày của một người mẹ trẻ với một em bé gái sắp tròn 1 tuổi. như thế nào?
Một ngày của em sẽ bắt đầu lúc từ khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ. Nói chung là em bé sẽ thức dậy vào trong khoảng thời gian đấy. Đó thì khi mà em bé thức dậy thì em sẽ cho con thay bỉm này, rồi xong đấy thì uống sữa này, rồi xong đấy thì sẽ vệ sinh cho con, rồi xong đấy thì chơi với con. Đến khoảng tầm 8 giờ thì xe của trường sẽ đến đón em bé đi học. Thì con của em thì cũng là một cái trường hợp nó sẽ khá khác những cái bạn khác, là em cho em bé đi học từ lúc 6 tháng tuổi. Nghĩa là khi mà em quay trở lại với công việc thì em bé được đi học ở trường và sẽ có các cô sẽ đồng hành cùng con trong khoảng thời gian em bé đi học. Thì em bé sẽ đi học đến tầm 4 giờ chiều và xong đấy thì là xe của trường sẽ đưa con về và bà sẽ đón con, rồi xong đấy thì bà cho con tắm, rồi xong khi em đi làm về thì tầm 5 giờ 5 rưỡi thì em sẽ cho con ăn, rồi cho con chơi, rồi xong đấy thì là sẽ cho con đi ngủ vào tầm khoảng tầm từ 7 giờ đến 7 rưỡi. Đó, thì em bé sẽ ngủ từ cái khoảng đấy đến sáng hôm sau.
Nhưng mà khoảng thời gian cho mẹ là 7 rưỡi mới bắt đầu đúng không?
Vâng, đúng rồi.
Em có để ý thấy một chi tiết khá là thú vị ở trong câu chuyện của chị Linh Phương. Đấy là chị và chồng đang ở hai quốc gia khác nhau. Là chị và bạn lớn thì đang ở Úc, và anh và bạn bé thì đang ở Việt Nam. Em có thể tò mò về việc tại sao lại có cái sự quyết định đó, và tại sao chị lại đang ở Úc bây giờ với cả bạn lớn không ạ?
Quay lại khoảng năm 1998, chị đi du học và chị với ông xã gặp nhau ở đó. Sau đó thì tụi chị có nộp apply là thường trú dân. Và sau đó tụi chị, sau khi mà có thường trú dân thì tụi chị định là về Việt Nam một thời gian. Nhưng bắt đầu cuộc sống, bắt đầu những công việc ở Việt Nam của gia đình, và bắt đầu công việc riêng của chị, và bắt đầu có con. Thì lúc đó mình gần như là mình cứ delay cái việc mà mình qua lại cuộc sống bên kia. Nhưng khi các con chị lớn hơn, và đặc biệt cái bạn lớn của chị á, bạn rất là đam mê âm nhạc. Bạn đã bắt đầu chơi piano, nhưng mà bạn lại không chơi nhạc cổ điển, bạn thích chơi nhạc hiện đại. Và bạn lại rất là thích rap, thích rock, những cái nhạc hiện đại. Và bạn nói là con thích trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, mà ở Việt Nam mình thì chưa có trường như vậy. Thì khi có cái tuổi thì bắt đầu ba mẹ con chị quyết định đi. Ông xã chị ảnh ở về Việt Nam thì ảnh điều hành một cái công ty của gia đình.
Đó. Là khi đó bạn bao nhiêu tuổi chị?
Năm 2019 thôi.
Cũng mới.
Dạ. Cũng mới thôi. Sau khi qua học thì thứ nhất là bên cạnh cho con học, thì một trong những cái mục tiêu của gia đình chị đó là chị muốn các con có không gian để học tự lập. Bên này mình có những người xung quanh giúp đỡ, bên đó các bạn phải làm hết từ mọi việc. Cái việc mà chăm sóc bản thân của mình, lo cái việc ăn uống của mình, chị nghĩ đó là một cái nhu cầu rất là cơ bản, ai cũng cần phải có. Đó là lý do tại sao chị qua bển, chị đưa các con qua bển. Rồi cái việc mà các con tiếp xúc với một môi trường mới, gặp gỡ các bạn mới, học với một cái ngôn ngữ mới, và đặc biệt cái kỹ năng mà hòa nhập vào một môi trường mới rất là quan trọng. Tại bây giờ cái thời đại mà mở rộng, các con có thể bay đi khắp bốn phương trời, thì đó là cũng một cái cơ hội cho các con học được cái việc đó. Và bạn lớn của chị có những cái môi trường học nhạc, và năm nay bạn 12 tuổi rồi, khoảng tháng 11 này bạn tốt nghiệp, bạn sẽ vào trường đại học chuyên về nhạc. Và bạn chọn cái ngách là chọn cái đường là sản xuất âm nhạc. Và hiện tại thì bạn nhỏ của chị chuẩn bị lớp 10, thì bạn mình bắt đầu là mình phải chọn cái môn học nào để mình đi cái đại học. Thì bạn quyết định bạn về Việt Nam với bố, và bạn vì lý do là bạn muốn vào công ty, bạn bắt đầu học. Và ông xã chị vì cái trải nghiệm trước đây của anh bắt buộc phải về. Thành bây giờ anh có những cái khó khăn lúc đó, bây giờ anh hiểu và anh sẽ cho con cái quyền quyết định là con có muốn theo công ty hay không. Và nếu con muốn theo công ty thì con sẽ học những cái ngành như thế này. Và nếu mà con không muốn theo công ty thì anh chị, gia đình sẽ tôn trọng cái quyết định đó. Và lúc đó mình sẽ có một cái phương án khác cho công ty. Đó là lý do tại sao mà gia đình chị chia làm hai.
Em lại thấy có một cái điểm chung giữa chị và em nữa rất là lớn. Đấy là, tức là ở trong cái hành trình làm mẹ và đồng hành với con, mình sẽ có một số thời điểm mà mang tính là chuyển giao, chuyển tiếp rất là lớn lao. Tức là ví dụ như gia đình em, ngày đấy là gia đình em có sang Mỹ một thời gian là hơn 2 năm vì em đi theo chồng để học này. Thì khi đó là bạn bé nhà em 7 tháng tuổi thì em bắt đầu đi. Và khi 2 tuổi thì hai vợ chồng em cũng rất là trăn trở là có nên ở lại không hay là trở về Việt Nam. Thì sau khi cân đo đong đếm, bọn em bắt đầu thấy là nếu bây giờ về Việt Nam thì nó cũng là một sự chuyển giao quá lớn. Mà thực ra nếu tiếp tục sống ở bên Mỹ thì nó cũng vốn là một cái sự khác biệt rất là lớn rồi, để con bắt đầu vào trường này, hòa nhập vào một cái môi trường mới, nói một cái ngôn ngữ mà con không hoàn toàn quen thuộc, nhìn những cái người xung quanh. Em bé nhà em đầu tiên cũng sẽ có những cái câu hỏi là tại sao không có bạn nào tóc đen giống con. Vậy thì sẽ bảo là tại sao ông bà, bố mẹ lại tóc đen mà các bạn thì không. Cá nhân em cũng đã là một người thích nghi khá là khó với những cái sự chuyển giao rồi, nên em đồng cảm với những cái cảm xúc đấy của con, và em luôn cố gắng để giảm sóc những cái giai đoạn như thế, vì em nghĩ là nó sẽ còn ảnh hưởng khá là nhiều đến tâm lý của con. Thì em thấy đấy là một cái siêu năng lực mà các người mẹ sẽ cảm thấy khi mà mình trở thành mẹ. Không biết Nguyệt Anh có một cái giai đoạn nào mà theo em là cũng là một cái sự chuyển giao, một cái sự chuyển đổi mà mang tính thay đổi mình và thay đổi con như thế không? Làm em phải thay đổi những cái gì mà em... thay đổi cái cách em sống, thay đổi những cái quyết định mà em đã đưa ra trước đó không?
Em nghĩ là cái giai đoạn mà em chuẩn bị quay trở lại đi làm ấy, thì thực ra cái kế hoạch ban đầu của em là khi mà em đi làm thì con sẽ ở nhà với bà và sẽ thuê thêm một người giúp việc. Đấy, thì em nghĩ là cái phương án đấy là phương án mọi người thường nghĩ đến, thì ban đầu em cũng chỉ là nghĩ đến cái phương án đấy thôi. Đấy, thì xong là khi mà trong quá trình mà đồng hành cùng với con trong cái giai đoạn 6 tháng đầu ấy, thì em mới nhận thấy là thứ nhất là con mình nhận thức rất là sớm, và bạn đến tầm 4 tháng tuổi là bạn đã rất là nhạy cảm với mọi người xung quanh rồi, và bạn bắt đầu biết lạ mọi người, và thậm chí là bạn còn lạ cả ông bà nội nữa. Đấy. Thế xong là em thì em thấy là lúc đấy tại sao con mình lại như vậy, và liệu cái điều đấy thì nó có vấn đề gì hay không, thì
có ảnh hưởng lâu dài sao?
đúng rồi đó. Thì trong cái quá trình đấy thì em có cho con đi bơi floating. Đó. Thì cái việc mà cho con đi bơi floating thì nó là một cái cơ hội để con được ra ngoài, ra ngoài một tuần một buổi, và tiếp xúc với một cái môi trường mới, với những người khác, với các cô ở chỗ floating đấy. Thì em mới thấy là ban đầu thì bạn rất là sợ, bạn e ngại, nhưng mà dần dần thì cứ làm quen dần dần và bạn bắt đầu quen. Và tại cái thời điểm đấy thì em mới biết là cái chỗ floating ở gần nhà em thực ra nó không phải là một trung tâm floating, mà là nó là một cái được một cái nhà trường đầu tư ra, một cái trường mẫu giáo đầu tư ra cho các con ở trường đó. Và ở trường thì nó có một cái lớp là lớp 6 đến 12 tháng. Đó, thì em mới, tức là một cái giải pháp mới và là một cái điều mà mình chưa nghĩ đến bao giờ hết, và mình cũng rất là sợ, tại vì là cũng không biết là nó có rủi ro gì cho con mình nếu mà theo cái phương án đấy hay không, và nó có sẽ có mang lại cái giá trị gì. Đấy, thì xong đấy thì em mới bắt đầu tìm hiểu, và em tìm hiểu từ cái việc là từ cái lớp học đó, là các bạn ở trong lớp học đó đã trải qua những cái điều gì, cái sự thay đổi của các bạn như thế nào. Đấy, và cho con thử lên chơi với các bạn, làm quen với các bạn, làm quen với các cô. Đấy, thì xong bạn hòa nhập rất là tốt, rất là nhanh. Đấy, và xong em mới thấy là vậy thì nó còn có một cái phương án nữa, nó sẽ có thể giúp cho con mình tiếp xúc được với cả môi trường bên ngoài, và có thể cho con những cái phần trải nghiệm mới mà cái việc mà con chỉ ở nhà nó sẽ không có. Và khi mà nhìn vào trong cái đặc tính của em ấy là một người hướng nội, thì em nghĩ là đôi khi con mình nó, nếu mà mình cứ lặp lại cái vòng xoay về việc là cái môi trường đóng, thì nó lại là cái sự giới hạn cho cái sự phát triển của con. Đó, thì em mới nghĩ đến cái việc là cho con đi học. Đấy, thì em nghĩ là cái quyết định mà cho con đi học sớm như thế, nó thay đổi đầu tiên là từ cái nhận thức của em về việc là một con người phát triển lên, cái sự phát triển của một con người nó sẽ được hình thành từ chính những cái trải nghiệm. Đó, thì cái việc mà mình tạo điều kiện cho con được trải nghiệm chính là cái quá trình mà giúp cho con mình có được những cái sự phát triển trong cái quá trình mà em bé lớn lên. Và cái sự phát triển đấy nó sẽ là một cái sự tự nhiên từ chính bản thân em bé, chứ nó không phải là một cái sự gò ép từ phía mình. Và cái điểm thứ hai là khi mà em bé nhà em đi học ấy thì có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Là ban đầu thì em nghĩ khi mà em bé nhà em kiểu đóng như thế và rất là lạ mọi người, em nghĩ là có bao giờ nó hướng nội giống mình không. Nhưng đến khi mà bạn đi học ấy thì bạn lại là gọi là nhà ngoại giao của trường. Tức là mặc dù học cái lớp bé nhất nhưng mà quen hết tất cả các cô ở trường luôn. Và các cô rất là yêu, rất là thương. Và lúc mà bạn đến trường thì kiểu các cô đều chạy ra đón, tranh nhau đón. Đó, và còn đưa lên các lớp khác chơi với các anh chị khác. Đó, thì tức là mình mới thấy là ở khi mà mình tạo cái điều kiện cho con được tiếp xúc với cả những cái trải nghiệm khác nhau ấy, thì bản thân bạn sẽ bộc lộ được những cái điểm nó rất là khác biệt và nó có thể khác với những gì mà mình hình dung nữa.
Hay. Thú vị ha. Cá nhân em thì cũng trải qua nhiều giai đoạn như thế, nhưng mà em không biết là chị Linh Phương với cả Nguyễn Anh có bị một cái giống như em không. Tức là em thì lại là một người rất là hay lo lắng quá đà. Trước khi mà em đưa ra một quyết định gì đó thì em sẽ nghĩ ra kiểu tất cả những cái trường hợp mà tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra. Em luôn nghĩ là mình sẽ phải đánh đổi những cái gì, liệu con có phải chịu một cái gì đấy do mình gây ra hay không. Mà đôi khi em thấy em cũng không tìm được một cái sự đồng cảm như thế khi mà trò chuyện với chồng em. Tại vì kiểu chồng em sẽ không có chuyện gì đâu, không có gì đâu, thì cần gì mình lại sửa, ví dụ như thế. Còn em thì sẽ hay bị lo lắng quá đà. Ví dụ như kể cả những cái ngày đầu tiên em đưa cho con đi học cũng thế. Khi mà mình chọn trường này, khi mà mình chọn thời điểm, đó cũng là cái thời điểm mà nhà em mới từ Mỹ về có khoảng 1-2 tháng để thích nghi rồi. Và em cũng cảm thấy là con cũng nên dành thời gian để hòa nhập nhiều hơn, được tiếp xúc với những cái bạn cùng tuổi của mình hơn. Thì em mới băn khoăn là liệu bây giờ đã sớm quá chưa. Lúc đấy bạn ấy cũng 2 tuổi rồi. Bây giờ nghe chuyện người ta thì thấy không hiểu tại sao lại lo như thế. Nhưng mà đấy, xong chị cũng sẽ có những cái sự so sánh. Mình sẽ so sánh với những bạn bè của mình, rồi ông bà xung quanh cũng sẽ nói là mẹ chỉ ở nhà thôi mà tại sao lại phải cho con đi học như thế. Thì nó sẽ khiến em trăn trở lại với một câu hỏi là mình đang chưa cố gắng nỗ lực dành thêm thời gian cho con. Xong những có những cái lúc mà em ở bên con nhiều quá và đấy cũng cảm thấy con khi mà tiếp xúc với các bạn con bị rất là bỡ ngỡ này, thì em lại hỏi là hay là tại mình đang dành quá nhiều thời gian cho con và cái thời gian đấy nó đang bị đánh đổi với việc là con có thể học tập, hòa nhập vào những cái môi trường mà phù hợp hơn với bản thân con. Mọi người có bao giờ có những cái giây phút như thế không ạ?
Bản thân chị thì có thể là chị giống như Diệp, là chị cũng quá lo quá nhiều. Và mình luôn luôn nghĩ là phải có sự chuẩn bị tốt cho mọi việc. Thành ra bạn đầu của chị thì vì là con đầu mà, là mẹ lần đầu, mình lo lắng quá nhiều và mình gần như mình sắp đặt mọi việc cho bạn. Và bạn cũng là một bạn khá là vô tư, hiền lành, rất là thích làm vừa lòng những người khác. Thành đó là lý do mình lại nghĩ con mình có một cái gì đó hình như nó không đủ mạnh mẽ để nó có thể là nó đối diện với công việc, cái cuộc sống. Thế là mình gần như là mình can thiệp quá nhiều vào con, mình chuẩn bị rất là nhiều, mình sắp đặt cho con. Thì cho đến giờ phút này thì chị hiểu rằng là hình như là mình đã bước vào cái ranh giới của người mẹ quá nhiều. Thí dụ giống như bây giờ con lớn nè, con mình hiểu rằng đôi khi con nhắc mẹ, mẹ ơi đó là việc của con, mẹ ơi mẹ hãy cho con làm việc của mình.
Bạn em nói như thế.
Đúng rồi. Thật sự là như hôm đó Diệp có nói là sao người mẹ của thành phố Hồ Chí Minh sao nhẹ nhàng. Nhưng mà thật ra đối với chị, bây giờ chị học được cái việc là chị để con chị quyết định và chị lắng nghe con chị. Và ở cái tuổi bạn bây giờ thì cái việc là dành bao nhiêu thời gian cho con đủ thì nó không phải là nhu cầu của chị nữa rồi. Thì chị phải nhìn qua nhu cầu của con. Ở cái độ tuổi này con cần gì? Con cần một cái không gian riêng, con cần một cái sự phát triển riêng của con. Thì chị hiểu rằng đến lúc mình phải lùi lại, bước lại để dành cho con một cái không gian đó. Còn ví dụ như bạn nhỏ của chị tuy 15 tuổi nhưng mà bạn khá là tự lập. Thì đâu đó thì chị có một cái là vì bạn quá tự lập và bạn luôn luôn sắp xếp một việc theo của bạn, thì lại chị cảm thấy là bạn cái phần cảm xúc tình cảm của bạn không nhiều. Thì đối với bạn thì chị lại cố gắng chị step vào cái cuộc sống bạn nhiều hơn. Để chị có thể như tương tác, và chị cũng đâu đó để chị mình cùng với con, tại vì mình là người mẹ, mình quan sát con những cái đó. Ví dụ con có những cái điểm mạnh nhưng có những điểm chưa mạnh, thì với cái trải nghiệm cuộc sống của mình thì mình lại bắt đầu cố gắng step vào cuộc sống của con nhiều hơn bằng một cách nhẹ nhàng. Mình cũng hỏi con, thí dụ khi con hỏi là mẹ ơi mẹ nghĩ cái việc này như thế nào, con nghĩ là như vậy, thì chị sẽ nói ok mẹ nghĩ như vậy nhưng mà mẹ tôn trọng ý của con. Thì đâu đó bạn vẫn còn cái sự giao tiếp với chị. Cái mục đích cuối cùng của chị là làm thế nào để mà con chịu nói chuyện với mình, con chịu kể chuyện cho mình. Chị nghĩ đó là cái điều thành công.
Khó, em nhìn thấy là một cái rất khó đấy.
Thật
là một cái rất khó.
Chị Phương đã thành công rồi.
Trời, 15 tuổi đấy. Em cũng mong là đến 15 tuổi con gái em có thể nói như thế. Việc này là việc của con nên nó sẽ dễ dàng hơn ấy. Nguyễn Anh thì sao?
Tại vì là con em thì chưa biết nói. Vậy nên là để mà con có thể nói ra được nhu cầu của mình là không thể. Mà gần như là mình phải là người kiểu đưa ra quyết định ấy. Thì em nghĩ là cũng như chị Diệp thôi, nó sẽ có rất nhiều những cái nỗi lo là cái quyết định của mình nó có gây ảnh hưởng gì đến con hay không. Đó thì tại cái thời điểm mà em quyết định là cho con đi học ấy, chưa quyết định đâu, mà lúc đấy đứng giữa hai cái phương án là bây giờ mình chọn cái nào.
Chị mơ ngủ luôn đấy.
Đấy thì em rất là bối rối luôn, và em không biết là bây giờ mình nên quyết định như thế nào và nên xử lý mọi việc như thế nào ấy. Thì xong đấy em mới nhận ra là mình bây giờ mình không thể quyết định được là bởi vì mình đang thiếu thông tin. Nghĩa là mình đang chưa hiểu về cặn kẽ về từng cái phương án một như thế nào. Thế xong là em mới quyết định là em sẽ dành cái thời gian để em tìm hiểu thông tin trước khi em đưa ra quyết định. Đấy thì em mới đến trường và em ở cái trường đấy đến 3 ngày liên tục, ở từ sáng đến chiều.
Xem cao
rồi. Đó thì em đồng hành cùng con luôn và cho con thử ở trong cái trải nghiệm đó để xem thấy là con mình có thoải mái ở trong môi trường này không. Bạn không biết nói nhưng mà bạn sẽ có thể biểu lộ nó thông qua những cái cử chỉ cảm xúc của mình. Và trẻ con thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ rất là nhạy cảm thôi. Nếu mà ở trong một cái môi trường các bạn cảm thấy không an toàn, không thoải mái, các bạn sẽ thể hiện ra. Đó thì đấy cũng là cái quá trình để em hiểu được là cái cách thức ở trường nó sẽ vận hành như thế nào, các cách thức các cô đối xử với các con ra sao, hay tư duy của các cô với mọi thứ nó như thế nào. Đó thì từ cái việc đó em thu thập đủ thông tin. Đấy thì em mới cân nhắc giữa hai cái phương án, xem là cái ưu điểm và cái nhược điểm của mỗi phương án như thế nào. Với cái nhược điểm của mỗi phương án thì mình có thể cải thiện ra sao. Đó thì xong em mới quyết định là ok, vậy thì mình có thể, mình cảm thấy an tâm rồi. Mình khi mà mình không ở đây với con thì con được an toàn, con được yêu thương. Đấy là nó sẽ mang đến cái sự an tâm cho mình, và mình biết là đó là cái điều tốt cho con, tốt cho cái sự phát triển của con. Vậy thì những cái nhược điểm của cái phương án đấy, tại vì em bé nhà em thì theo easy đấy, vậy nên là một cái em bé mà đi học sớm như vậy thì liệu còn có thể theo easy được nữa hay không. Đấy thì cũng may là nhà trường rất là phối hợp, các cô rất là tạo điều kiện. Đó thì em sẽ là cái người mà sắp xếp cái lịch trình cho con, và các cô sẽ là cái người cùng phối hợp với cái đó, với lịch trình đó. Đó thì cũng rất là cải thiện được cái nhược điểm của cái phương án cho con đi học, thì mình cảm thấy yên tâm, mình có thể đi được với phương án đấy rồi.
Em nghĩ là ở cái giai đoạn mà khi các bạn chưa biết nói thì những cái áp lực đấy hầu như là dồn lên vai người mẹ, và mình sẽ phải chiến đấu nội tâm rất là nhiều. Đến bây giờ khi bạn đầu tiên của em đi học rồi thì em sẽ lại có những cái nỗi lo khác. Mới cách đây một vài ngày thôi, bạn ấy là một người rất là thích học bóng rổ, nhưng mà tự dưng hôm đấy bạn ấy bảo về nhà với em, và bạn ấy bảo là con không muốn đi học câu lạc bộ bóng rổ nữa. Và em nghĩ là chắc chắn là có một chuyện gì xảy ra rồi. Và em thì biết tính cách bạn ấy là một người siêu nhạy cảm, tức là rất nhạy cảm. Đôi khi chỉ nhìn ánh mắt của một người khác mà hơi không thân thiện, hay là có những cái hành động ấy, thì bạn ấy đã về suy nghĩ chăn trở là không biết tại sao như thế nào. Thế nên là khi mà bạn ấy bắt đầu đi vào môi trường tiểu học thì em cũng có rất là nhiều lo lắng. Em cũng như chị Phương ấy, đối với bạn đầu là em vô cùng bao bọc, và em cũng biết là cuộc sống của bạn ấy cũng đã chuyển giao qua nhiều những cái giai đoạn khác. Cá nhân sinh ra cũng đấy, đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường, để ý quan sát các thứ. Thế nên là em nghĩ nó cũng, nếu mà được đặt trong một cái môi trường phù hợp thì nó sẽ có cái cơ hội để phát triển tốt. Nhưng mà nếu không thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến bạn ấy. Nhưng mà đôi khi cái việc chọn môi trường đối với em nó cũng là một cái bài toán rất khó giải. Đấy, thì quay lại cái câu chuyện hôm trước ở đội bóng rổ như thế, thì khi em hỏi bạn ấy thì em biết là ồ, hóa ra có một bạn khác lục cặp bạn ấy hàng ngày này. Xong rồi sẽ gọi bạn ấy, không gọi bạn ấy bằng tên bình thường nữa, mà quyết định sẽ gọi bạn ấy bằng một cái tên khác mà bạn ấy không thích một chút nào cả. Và ngày nào cũng bắt bạn ý đi theo và bảo nếu cậu không đi theo tớ thì tớ sẽ không cho vào nhóm của cậu. Và bạn ấy cảm thấy rất là áp lực về chuyện đấy. Và đến phải đến cái buổi thứ ba bạn ấy mới về kể cho em và quá khóc nức nở và bảo con không muốn đi học nữa. Trời ơi, lúc đấy là trong đầu em đã bắt đầu A, chúng mình sẽ nói chuyện với cô, B là sẽ nói chuyện với ba mẹ, và C là chúng mình sẽ chuyển trường. Tại vì em cũng tư duy là mình sẽ làm tất cả những gì mà mình có thể. Thì lúc đấy chồng em mới bắt đầu bảo ok, bây giờ mình sẽ bình tĩnh lại và trước tiên là cứ trò chuyện với con đã, xem cảm xúc của con về chuyện đó như thế nào. Sau khi trò chuyện này, bọn em cũng cố gắng động viên là bố mẹ hoàn toàn có thể can thiệp giúp con, nhưng mà cái hành động mạnh mẽ nhất, nó thay đổi nhất thì vẫn sẽ là đến từ con. Cũng sẽ động viên các thứ. Nhưng mà cũng một lần nữa em cũng vẫn đang rất trăn trở, ám ảnh với cái việc là mình có thể làm gì để cải thiện được cái môi trường xung quanh con như vậy. Mà em cảm thấy cũng hơi bất lực trước việc là sao mình thay đổi được hành vi của những người xung quanh. Thì chị Linh Phương có bao giờ gặp vấn đề như thế không ạ?
Chị nhớ hoài bạn lớn của chị khi mà bạn qua môi trường mới học. Thì do cái tính cách của bạn, bạn không có được tự tin lắm với mấy bạn cùng độ tuổi. Thành ra bạn chị có lo lắng rất là nhiều và chị nói chuyện với giáo viên. Chị tại vì chị hiểu rằng là con đến với một môi trường học mới, con chỉ cần một người bạn thôi. Một người bạn đó mà tốt với con là con có thể giống như con bình an, con an tâm để con bước vào một môi trường đó. Thì chị có nói chuyện với một cô giáo. Thì ở bên trường bên đó thì nó có những cái những giáo viên mà hỗ trợ học sinh á. Thì cô mới nói một câu là chị nhớ, chị giống như chị wow lên. Thì cô sẽ nói là con sẽ có bạn thôi. Những người bạn phù hợp với con sẽ tự đến với con. Đó, thì chị nghe chị nói wow, thì bắt đầu mình cảm thấy bình an hơn. Cũng quay lại như cái môi trường mình nói đó, tất nhiên là phụ huynh mình đang làm những điều tốt nhất cho con. Nhưng mà đâu đó chị vẫn tin rằng nó sẽ có một cái gì phù hợp, tự nhiên nó dẫn dắt mình tới đó. Và như em nói là cái việc mà con có thể tự làm nó quan trọng hơn. Tại vì đó nó sẽ giúp cho mình cảm thấy an tâm và cho con phát triển những cái điều của con. Thì tất nhiên là những cái việc đó mình trải qua cuộc sống, mình trải nghiệm quá nhiều, trong đầu mình luôn luôn có những cái phương án. Nhưng mà cái phương án đó thứ nhất là mình đã cướp đi cái quyền cho con đưa ra quyết định. Và cái thứ hai, cái phương án đó chưa chắc là cái phương án con mong muốn.
Quay lại câu chuyện của em. Sau đấy như thế nào nhỉ? À thế xong rồi em rất dằn vặt bản thân. Và em nghĩ là tại sao mình lại chọn trường này cho con. Đây không phải là lý do mình chọn cái ngôi trường này cho con. Mình nghĩ là đây sẽ là một môi trường rất là toàn diện, bạn bè yêu thương nhau, không bao giờ có những cái chuyện đấy xảy ra. Mới có lớp 1 mà con đã phải trải qua những cái áp lực đấy. Em nghĩ là con sẽ cần thời gian nhiều hơn để sẵn sàng cho những cái tình huống các thứ như thế. Đấy, thì xong rồi cuối cùng vẫn quay lại câu chuyện là ok, chúng mình sẽ tiếp theo như thế nào. Và em đã quyết định là vào cái ngày 8 tháng 3 sắp tới thì mình sẽ đi cùng con. Thì hôm đó cuối cùng em lại có một chút việc bận và chồng em là người đưa con đến. Lúc đầu em định em sẽ là người nói chuyện với cô. Nhưng khi chồng em đến thì chồng em bảo là chồng em nói với cô là con muốn xin phép nói chuyện với cô một chút. Và chồng em đứng ở đằng xa để xem. Và đấy, bạn ấy trình bày với cô là có chuyện này xảy ra mấy buổi rồi, từ ngày nào đến ngày nào. Và khi cô gọi bạn kia ra hỏi chuyện và hai người xin lỗi nhau, thì sau đó hai bạn lại trở thành bạn thân. Và bạn kia kể là tớ cũng bị một người bạn khác đối xử như vậy, bị lục cặp rất là nhiều lần và gọi tớ bằng những cái tên như thế. Và tớ cảm thấy rất buồn. Thế nên là em thấy trời ơi, chồng mình được ấy. Nếu mà em mà là người đấy can thiệp quá vội vàng đúng không, thì chính xác là mình đã cướp đi một cái cơ hội để thực sự là nhìn ra được cái bài học đấy cho chính mình và cả con nữa. Sau đấy thì con cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, và sau đấy có việc gì thì cũng sẽ mạnh dạn nói với cô hơn. Và một lần nữa em cũng lại cảm thấy là có khi những cái lo lắng của mình đấy nó cũng hơi quá đà. Các cô cũng rất là nỗ lực để tạo ra một cái môi trường mà nó lành mạnh, nó bình đẳng cho các bạn. Thì cũng rất là ghi nhận điều đó. Và các em bé đôi khi mình kết luận quá sớm, nó chỉ là những cái hành động nho nhỏ mà các con học tập từ lẫn nhau. Từ đấy thì cái việc thay đổi từ một bạn như thế thì em nghĩ nó cũng là một phần quan trọng để hòa nhập vào cuộc sống xã hội sau này. Đấy, bây giờ em đã thấy đau đầu với những cái vấn đề rất là lớn. Con Nguyễn Anh đi học thì có bao giờ gặp những cái vấn đề như thế không? Kiểu các bạn trong lớp đánh nhau hay là có xích mích hay là có những cái vấn đề gì đấy mà cần phải trao đổi với cô hay là xem xét cái cảm xúc của con không?
Thực ra thì các bạn ở lớp của con em thì còn bé đấy, vậy nên là các bạn chơi với nhau cũng hồn nhiên lắm đấy, nhưng cũng có những cái tình huống mà ví dụ như kiểu là hai bạn chơi với nhau xong vô tình bị ngã chẳng hạn, hay là kiểu bị đập chân các thứ về cũng thấy kiểu có vết bầm đấy, thì đương nhiên là mình sẽ phải là người trao đổi lại với cô giáo và xem là cái tình huống đấy nó như thế nào, và em cũng phải check lại cam ấy để xem là tức là cái vấn đề là vô tình hay là do nhà trường quản lý không tốt đấy, tức là mình xem lại là cái cách thức vận hành nó có vấn đề gì hay không. Còn nếu mà chỉ là một cái sự cố nho nhỏ và vô tình thôi thì nó không phải là cái vấn đề do tổ chức thì vẫn ok đó. Thì thứ hai, em cái quan điểm của em là cái việc mà con được qua những cái trải nghiệm, những cái phần thử thách ấy, thì nó sẽ là cái cách mà để con học được cái cách đối diện với những cái vấn đề ở trong cuộc sống. Thì ví dụ như là trong trường hợp của em bé nhà chị Diệp chẳng hạn, thì cái việc mà bạn ý thông qua cái câu chuyện đó thì bạn ý sẽ học được cái cách là tự bảo vệ bản thân mình và đâu là người mà có thể giúp mình để giải quyết được những cái vấn đề đấy. Và kể cả ví dụ như sau này có những cái vấn đề tương tự như thế xảy ra thì bạn ấy sẽ biết được là mình sẽ nên hành xử như thế nào để bảo vệ bản thân mình. Nó chứ cũng nếu mà kiểu mình luôn là cái người mà kiểu bố mẹ sẽ can thiệp vào ấy thì con sẽ không học được cái cách thức đấy. Đó, thì em nghĩ là kiểu chồng chị Diệp rất là tuyệt. Tức là đưa định hướng. Đúng rồi, đưa định hướng. Đưa định hướng để con là người thực hiện và con là cái người chủ động làm việc đấy thì bạn sẽ học được cách thức.
Chị cứ xin phép kiểu một cái góc nhìn khi mà chị nghe câu chuyện của Diệp á, thì cái việc mà như thế nào mình có những lúc như chồng mình sẽ lùi lại một chút xíu để con có thể làm quyết định, nhưng mà cái điều tuyệt vời ở đây là Diệp có thể quan sát và con có cơ hội để nói ra cho mẹ, con có thể tâm sự cho mẹ. Thì quay lại cái bạn kia cũng vậy, cái bạn kia cũng có một cái vấn đề nhưng đâu đó con không được nói với ba mẹ, thì tất nhiên là cái tâm lý của con như vậy, con không có cách giải tỏa thì con lại copy cái hành vi đó đối với một bạn khác. Đó, thành ra cái việc mà vẫn quay lại là mình sẽ biết lúc nào mình sẽ gần con để con có thể nói chuyện với mình, mà lúc nào mình có cần để không gian cho con để con có thể tự làm việc con muốn.
Hay, em nghĩ đấy là bài học em còn sẽ phải học đi học lại nhiều nữa. Tại vì kiểu mình luôn muốn giải quyết mọi thứ nhanh nhất. Quay lại cái câu chuyện là bao nhiêu thời gian cho con thì đủ, thì sau khi nói chuyện với chị Phương và Nguyễn Anh thì em mới nhận ra là thời gian nó không chỉ đơn giản là thời gian nữa, mà mình làm gì trong cái thời gian đấy, cái chất lượng của cái thời gian đấy mình dành, mình chú tâm cho những cái việc tiếp xúc với con nó cũng đều là thời gian dành cho con, đúng không ạ? Vậy thì để kết lại cái podcast này thì chị Phương có thể cho em một câu trả lời ngắn gọn, bao nhiêu thời gian cho con là đủ?
Chị nghĩ cái câu đó nó sẽ nhu cầu từ cả mẹ và con. Và đặc biệt tùy theo cái độ tuổi của con thì người mẹ có thể thời gian nhiều hay ít với con. Tại vì khi mà con cần sự chăm sóc của mình giống như của Nguyễn Anh hoặc là của Diệp thì cái thời gian nó nhiều. Nhưng mà đối với chị, cái nhu cầu của con, chị bây giờ một cái nhu cầu các con muốn tự lập hơn, thì đó là cái vấn đề mình sẽ tôn trọng việc đó. Thì thường thường là ngày xưa tại vì mình muốn, mình nhìn vào cái nhu cầu mình nhiều quá và đôi khi mình không làm được việc đó thì mình cảm thấy giống như mình tự trách mình chưa làm được cái trọn vẹn cái việc đó. Nhưng mà thực sự ra như câu chuyện của các bạn, các con của mình cũng vậy, khi mình hiểu con thì mình hiểu được cái nhu cầu của con, thì các con trả lời là nhu cầu của cả mẹ và con.
Cái mà em luôn tâm niệm ấy là lúc nào mình bên cạnh con thì mình thực sự cần cái hiện diện của mình. Tức là một cái, như chị Diệp nói là cái sự chú tâm ấy, thì con sẽ cảm nhận được điều đấy. Đó. Còn cái việc là bao nhiêu là đủ thì em cũng rất là đồng tình với chị Phương là nó sẽ là cả nhu cầu của cả mẹ và cả của con nữa. Nó sẽ thay đổi dựa trên cái sự phát triển của bạn và dựa trên cái từng cái giai đoạn của bạn đấy. Vậy nên cái điều mà mình cần làm đấy là cái sự quan sát, cái sự lắng nghe, cái sự thấu hiểu từ cái nhu cầu của bạn và cái nhu cầu của cả mình nữa.
Vợ chồng em cũng rất là hay nói chuyện với nhau về cái này, là bao nhiêu thời gian cho con là đủ, mình có đang dành quá nhiều thời gian cho con hay không. Chồng em cũng có một cái kết luận mà em thấy cũng rất là thú vị, đấy là càng bé, tức là bé thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian, nhưng mà dần dần mình sẽ hiện diện trong những cái thứ mà đôi khi mình cũng không nghĩ là con sẽ nghĩ tới mình. Ví dụ như là trong những cái món ăn mà các con nấu, các con học được từ mình, trong cái cách mà con sẽ nghĩ là bố mẹ sẽ xử trí như thế nào khi mà đặt vào một cái tình huống đấy. Thì cái cách mà mình muốn đấy là hãy dành thời gian khi mà con còn bé để sao cho lớn lên những cái đó nó vẫn đi theo con và cùng cùng con đồng hành suốt cái cuộc đời này. Thì thấy đấy là một cái rất là hay, một cái mà rất là hay đấy.
Vậy cuối cùng phải dành bao nhiêu thời gian cho con thì đủ? Tớ xin mượn lại lời chị Linh Phương để trả lời rằng khi mẹ thấy đủ, con thấy đủ, vậy là đã đủ. Hoặc với những người mẹ mới, khi con còn chưa thể trả lời bằng câu từ cho mình biết, thì chúng mình luôn có thể thử cách của Nguyệt Anh, hướng về con, nhìn vào con để tìm thấy sự yên tâm và đủ đầy qua từng điều mới con học được, từng nụ cười vui và giấc ngủ hạnh phúc con có mỗi ngày. Cảm ơn Nguyệt Anh, cảm ơn chị Linh Phương đã dành thời gian trò chuyện với em ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này. Mình hy vọng bạn cũng sẽ sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau trên kênh Diệp Daydreaming. Bye bye!